Sự hình thành biểu tượng. Chúng ta sẽ đi vào một thế giới hoàn toàn khác của giấc mơ. Nếu như chúng ta hướng vào các giấc mơ được tưởng tượng ra trong văn hóa dân gian, chúng ta hãy để cho cách giải thích của Fred về các câu chuyện thô kệch này mê hoặc mình. Đó là thế giới của các biểu tượng. Chất liệu về nội dung cho các mẫu chuyện chiêm bao bằng văn hóa dân gian xoay quanh việc ca tụng các cơ quan sinh dục, quanh việc chịu cực và sự đau khổ của bệnh liệt dương, quanh dương lực thay thế và thói loạn dâm gây đau của việc đại tiện, quanh những khoảng không quý giá của vùng hậu môn và quanh những cái cách đầu tiên và thô lỗ nhất được chọn để nhằm giải quyết vấn đề là những ước vọng, mong chết. Tất cả các nội dung này đã được diễn đạt chính xác bằng biểu tượng trong các sáng tác tập thể nhờ giấc mộng, nghĩa là việc các thính giả hiểu được các biểu tượng được coi là điều kiện ban đầu bắt buộc phải có là hoàn toàn phù hợp với điều kiện mà phân tâm học đã giả định. Vào năm 1911, khi Fred giải thích các giấc mộng tập thể này, thì người ta còn rất vui mừng về những sự trợ giúp như vậy và tìm các minh chứng trong thơ ca, trong thần thoại học, trong các chuyện cổ tích hay trong văn hóa dân gian. Một trong số các công trình bay bổng và trí tuệ nhất của Fred là Ảo tưởng và các giấc mơ trong Gradiva của Jensen, nghiên cứu theo các giấc mơ mà nhà thơ sáng tác ra theo tất cả các quy tắc của nghệ thuật. Điều đã làm cho một nhà phê bình nhiệt thành trong bản nhận xét của ông trên tờ Thời báo của thành viên ngày 19 tháng 5 năm 1907 phải viết rằng trực giác của Jensen đã tạo ra được một minh chứng thuyết phục cho sự đúng đắn của lý thuyết về giấc mơ của Fred. Thực vậy, trong công trình này của Fred, với một sự thích thú đặc biệt, chúng ta có thể làm quen với các yếu tố của việc giải thích giấc mơ. Nhưng chúng ta hãy trở lại với sự tượng trưng. Chẳng có ở một thế kỷ nào mà người ta lại suy ngẫm một cách căng thẳng hơn là ở thế kỷ này về khả năng tượng trưng hóa của con người. Và các đóng góp của phân tâm học đã mở ra nhiều con đường rộng mới cho lĩnh vực này. Chúng được bắt nguồn bằng cuốn Giải thích giấc mơ của Fred và hiện nay đang tiếp tục ở việc nghiên cứu về bệnh học của khả năng tượng trưng hóa. Khả năng này hình thành trong những tháng đầu đời của con người và có một ý nghĩa quyết định tới sức khỏe tâm linh con người. Chính các kết quả nghiên cứu về phân tâm học và về những rối loạn tư duy của bệnh loạn thần kinh những thập niên qua đã cung cấp những tri thức cơ bản để đi tới một lý thuyết về tư duy mà ở đây các khảo cứu về bệnh học của quá trình chiêm bao đóng một vai trò chính yếu. Ngay cả vào năm 1901, Fred đã viết về vấn đề đó như sau. Hệ ký hiệu cho giấc mơ đã vượt khỏi phạm vi giấc mơ. Nó không còn là chỉ riêng của giấc mơ nữa, mà y như vậy, nó cũng ngự trị ở cách mô tả trong truyện cổ tích, truyện thần thoại và truyền thuyết, trong các câu chuyện khôi hài và trong văn hóa dân gian. Chúng cho phép chúng ta theo dõi các mối quan hệ bên trong của giấc mơ đối với các sản phẩm này. Nhưng chúng ta phải luôn tự nhủ rằng chúng không hề được tạo ra bởi các công mơ mà có một nét đặc thù riêng. Có lẽ là của tư duy vô thức của chúng ta. Thứ tư duy đã cung cấp chất liệu cho công mơ để tô đậm, dịch chuyển và bi kịch hóa. Trong các giấc mơ văn hóa dân gian, thì cái cách mà Sigmund Freud dùng kiến thức của ông về sự tượng trưng trong giấc mơ không chỉ cho thấy ông là bậc thầy trong cách diễn tấu và cách dùng các phương tiện diễn đạt, mà khi đọc chúng ta cũng sẽ có một ấn tượng về sự sáng suốt ở cách nhìn có vẻ như quá ư dễ dàng của ông đối với một đề tài dường như đơn giản nhưng thực ra lại hết sức lởm khổm. Còn gây ấn tượng hơn nữa là việc ông giải thích các mẫu chuyện này sẽ thu phục được người đọc đến mức nào với sự thích thú thật sự và sự đồng cảm. Dù cho từ vựng, chúng ta sẽ nhận biết ngay ra được các cách đánh giá của thế kỷ trước về mỹ học và về xã hội học. Hay đúng hơn là chính vì khi chúng ta phải lưu ý tới chúng, thì toàn bộ công trình này, mà đặc biệt là nội dung của hai câu cuối, đã cho ta thấy một Fred không giống với một Fred mà ta đã biết. Rằng ta sẽ đối xử bất công đối với nhân dân. Nếu ta cho rằng họ dùng thể loại giải trí này chỉ nhằm vào việc thỏa mãn những ước muốn thô thiển nhất, thực ra thì ta phải thấy rằng đằng sau những mặt tiền xấu xí này đã che giấu những phản ứng tâm lý đối với những ấn tượng phải được xem xét nghiêm chỉnh, thậm chí mang đầy vẻ u buồn về cuộc đời mà người dân bình thường say mê mà vẫn không hề phải mất đi một sự hứng thú thô kệch. Những ấn tượng mang đầy vẻ u buồn về cuộc đời. Những giấc mơ từ trên. Người ta lẽ ra đã phải nỗ lực rất nhiều để thông hiểu được những giấc mơ quan trọng của các nhân vật vĩ đại của nhân loại. Những gì mà Leibniz hay Lão Tử đã chiêm bao. Còn quan trọng hơn hay quan trọng theo một khía cạnh khác là phải thấu hiểu những giấc mơ của các bạo chúa của nhân loại. Tuy các giấc mơ đều đã bị sai lệch rồi, nhưng sau khi chúng được giải thích, chúng vẫn bóc trần được trạng thái tâm lý của người chiêm bao. Vậy là chúng ta cũng có một giấc mơ của René Descartes, Descartes, triết gia hết sức có uy tín thời nay. Vào năm 1957, trong bài giảng kỷ niệm sinh nhật Sigmund Freud của mình, Bertram Lewin đã trình bày hết sức tỉ mỉ tác phẩm bộ ba về các giấc mơ của Descartes mà Freud đã giải thích một cách rất e dè trong bức thư ông gửi Maxime Leroy. Descartes khi đó mới 22 tuổi, ông lên giường ngủ ở trạng thái hưng phấn, hoàn toàn hào hứng bởi ý nghĩ rằng ông đã tìm ra được các cơ sở cho một ngành khoa học tuyệt vời. Với Descartes, tác phẩm bộ ba về các giấc mơ có nghĩa là một nhận thức bất ngờ và được Lewin giải thích là trải nghiệm mang bệnh động kinh trong mơ, cũng như là nơi khởi phát ý tưởng cơ bản của thuyết Descartes. Ngay cả Iris Erikson cũng quy về giấc mơ này và dùng nó làm minh chứng rằng khi hình thành giấc mơ thì không chỉ có một sensor, người kiểm tra giấc mơ theo Fred gây ảnh hưởng, mà còn có cả một sponsor, người đảm bảo ảnh hưởng tới nó. Người khách quan này không chỉ công nhận cho những ý định và kỳ vọng cho người mơ mà còn thừa nhận và óc nghĩ là tránh phạt cho chúng với tư cách là cái siêu tôi đáng yêu. Ông thấy tác phẩm bộ ba về các giấc mơ y như một cái gì đó giống như một nghi thức khởi mào cá nhân cho phép nhà tư tưởng trẻ tiếp nhận một chỗ đứng của mình trong lịch sử tư duy. Theo quan niệm của Fred thì ba giấc mơ của triết gia này thuộc vào thể loại những giấc mơ từ trên. Ở đây phải hiểu theo cái nghĩa là gần với ý thức, nghĩa là chúng phải được xếp vào hàng những tư duy mà về mặt nguồn gốc của chúng thì chúng cũng thuộc về trạng thái thức hay trạng thái ngủ. Và chúng chỉ nhận lấy một sự khuếch đại từ các lớp sâu hơn của cuộc sống tâm linh đối với những phần nhất định. Trong những trường hợp như thế này thì nội dung giấc mộng thường là trừu tượng, mang tính thơ ca hay có tính tượng trưng. Việc phân tích những giấc mộng như thế này thường cho kết quả như sau. chúng ta không hiểu được giấc mơ. Nhưng người chiêm bao hay bệnh nhân hiểu nó và dịch được nó mà không có khó khăn gì. Chừng nào mà nội dung giấc mơ tương tự với tư duy có ý thức, khi thức của người đó. Các cách diễn đạt này của Fred về các giấc mơ từ trên phù hợp với các kết quả sau này của nghiên cứu thực nghiệm về giấc ngủ. Quan niệm trước đây rằng các quá trình tâm lý trong giấc ngủ bị giới hạn ở giấc ngủ REM phải được xét lại. Vì trái lại, người ta đã chứng minh được rằng trong toàn bộ thời gian ngủ thì có nhiều quá trình tâm lý khác nhau xảy ra. Các báo cáo trải nghiệm từ các giai đoạn không phải REM rõ ràng khác biệt với các giấc mơ, giấc ngủ. REM và trước hết mô tả các suy nghĩ và những sở thích và kỳ vọng cấp bách của hiện tại mà chúng không hay còn chưa hay chỉ phục tùng các quá trình sơ cấp thoái triển progressive.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Ở một chừng mực không đáng kể, chúng tương ứng với những suy nghĩ tiềm ẩn của Fred về giấc mộng mà phải được tính cho phần dư của ban ngày trước khi mối tiếp xúc với cái bị dồn nén được thiết lập và tạo được sự ưu tiên cho mình. Một ví dụ đặc trưng từ một loạt các báo cáo của các giai đoạn không phải REM là: lần này thì tôi không nhớ tới một giấc mơ, mà tôi phải gọi đó là một suy nghĩ. Giữa các suy nghĩ này không có một mối liên hệ rõ rệt. Đó chỉ là những việc khác nhau mà tôi muốn làm. Chẳng hạn, vấn đề xoay quanh điểm là tôi muốn có một cái thuyền buồm, là tôi muốn quan tâm tới những lĩnh vực khác nhau về mặt sở thích, đặc biệt là hóa học. Sau đó, tôi lại quay về với môn bơi thuyền buồm. Sau đó, tôi lại nghĩ tới trường, tới việc quay trở lại đi học. Đó là tất cả những việc hoặc là rất có nhiều ý nghĩa đối với tôi, hoặc là có một mối liên hệ đến một tương lai gần. Về cơ bản, thì công trình của Fred về giấc mơ và thần giao cách cảm cũng thuộc vào một mối liên quan với lý thuyết về giấc mơ. Các hiện tượng thần giao cách cảm, nếu như chúng tồn tại và xuất hiện trong những giấc mộng, sẽ thuộc về những phần dư của ban ngày. Chúng chẳng có liên quan gì tới công mơ đích thực, tô đậm, chuyển dịch, tượng trưng hóa v.v. Chính bản thân giấc mơ không bao giờ lại là một hiện tượng thần giao cách cảm. Và nếu nói một cách chặt chẽ, thì những tin tức thần giao cách cảm trong giấc mơ cũng không thể quy được cho những phần dư của ban ngày. Là chính bản thân các nỗ lực tư duy chưa kết thúc của ngày hôm trước, và cũng không thể tính cho những sự kích thích cảm giác đang quấy rối giấc ngủ. Với tư cách là những ý tưởng từ ngoài tới, chúng chỉ tương ứng với những suy nghĩ trong giấc mộng không được công việc trong giấc mộng bao trùm. Thái độ của Fred đối với việc công nhận các hiện tượng thần giao cách cảm là tích cực. Dù cho với kinh nghiệm trị liệu lâu năm của chính ông, thì các báo cáo được chuyển tới ông rất khó có thể giải thích được bằng những thuyết máy phát, máy thu vật lý học mà chúng ta đã biết, cũng như bằng các thuyết đã được trình bày trong các tài liệu nghiên cứu khác. Phỏng đoán của ông đi theo hướng rằng phương pháp thông tin của sự truyền đạt tâm lý trực tiếp là loại hình thông tin cổ về mặt sinh học mà nó đã bị đẩy lùi trong lịch sử cuộc sống bởi một phương pháp có ưu thế hơn là tiếp nhận sự trợ giúp của các hệ thống ký hiệu. Các hệ thống ký hiệu mà các ký hiệu của chúng được thu nhận bằng các giác quan. Thể loại cổ này sẽ vẫn lác đác tồn tại ở loài vật và loài người, chỉ ở những phần còn lại. Hiện nay thì cuộc thảo luận về những vấn đề này là những vấn đề đã được bàn cãi hết sức gay gắt vào những năm 20 của thế kỷ này, đã hoàn toàn nguội lạnh trong ngành phân tâm học. Nhưng ngay ở đây thì vấn đề lại đã xuất hiện trở lại trong mối liên quan tới thuyết thông tin phân tâm học, là thuyết được xây dựng qua kinh nghiệm lâm sàng với những nhận biết qua phóng chiếu. Tuy là trong các nhận biết qua phóng chiếu thì vấn đề vẫn đang còn xoay quanh một quá trình nội tâm lý, nhưng sau đó cũng là một quá trình liên quan nhân cách xảy ra với một sức mãnh liệt ghê gớm mà không bằng truyền khẩu. Mà ở quá trình đó thì toàn bộ các lĩnh vực nhân cách ở cá nhân kia sẽ trở nên sống động, và phương tiện truyền tải của quá trình đó vào lúc này còn hoàn toàn chưa biết. Thể loại thông tin này là đặc trưng cho trẻ sơ sinh và cũng còn được thấy thường xuyên ở những hoàn cảnh trị liệu khoái triển và ở những rối loạn tâm lý nặng. Với nghiên cứu về những nhận biết qua phóng chiếu và nội nhập thì nghiên cứu phân tâm học có một lĩnh vực thực nghiệm mà ở đó hoàn toàn chỉ nhờ phương pháp phân tích để tìm ra lời giải thích cho một số những biến thể của các thể loại thông tin, phần nào là ngoài cảm giác mà chúng là đặc trưng cho loài người và liên quan tới tính phụ thuộc vào xã hội của sự hiểu. Nhưng có thể nói một cách chắc chắn rằng các nhà phân tâm học sẽ không đóng góp gì cho việc phát minh ra năng lượng vật lý được ứng dụng vào những quá trình phát như vậy. Chúng ta có thể nhận biết lại cái thành phần nội tâm lý của phương pháp phóng chiếu này ở sự phân chia các cá thể chiêm bao ở một giấc mộng, mà về cơ bản thì tất cả chúng đều đại diện cho cá nhân người chiêm bao. Sự làm sai lệch giấc mơ. Bây giờ chúng ta hãy để tâm tới một bài khác và là bài cuối cùng trong số các tác phẩm được tuyển chọn trong tuyển tập các công trình này, tiếp xúc của tôi với Joseph Popper-Lincus. Bài này thảo luận về sự làm sai lệch giấc mơ là vấn đề từ nay đã luôn trở thành vấn đề hóc búa nhất để thấu hiểu giấc mộng. Ngay từ năm 1923, tác phẩm ngắn gọn này đã có một bài giới thiệu trước chỉ dài có 2/1/2 trang. Joseph Popper-Lincus và lý thuyết giấc mơ. Và vì nó là bản thu nhỏ của bài sau, nên chúng tôi không đưa nó vào tuyển tập này. Đồng thời với nó thì đã thực hiện được bước khởi đầu, bởi vì trong bài đó thì Fred lúc đó đã 65 tuổi đã tiết lộ cho chúng ta một trong những bài tự đánh giá mình mà ông rất hiếm khi viết. Và bài đó đã trả lời cho một câu hỏi đang còn để ngỏ về lịch sử khoa học. Câu hỏi này là: cái gì đã tạo cho Fred khả năng giải được bài toán đố về giấc mơ, là bài toán mà theo cái chừng mức chúng ta có thể nhớ lại được thì luôn luôn đóng kín đối với nhân loại. Câu hỏi này liên quan tới phát minh có lẽ là quan trọng nhất của Fred, vì nó cho ta lời giải thích cho phương thức hoạt động của tư duy vô thức, là cái chịu trách nhiệm về tính khó hiểu của giấc mơ, sự làm sai lệch giấc mơ, và việc phát minh ra nó đồng thời cung cấp cho ta cái chìa khóa để đi tới nhận thức về giấc mộng cũng như tới phép trị liệu tâm lý cho các chứng loạn thần kinh chức năng. Câu trả lời kỳ lạ của Fred là: tôi ngờ rằng điều đã tạo ra điều kiện cho tôi để tìm ra nguyên nhân của sự làm sai lệch giấc mơ đó chính là tinh thần dũng cảm mang tính đạo đức của tôi. Còn nói chung thì Fred đặc biệt khiêm tốn, một khi ông phải tự phán xét mình. Dù cho câu này chẳng có cái vẻ đó, thì tốt nhất là ta vẫn phải coi lời phát ngôn này của Fred như là kết quả khách quan của sự ngẫm nghĩ của ông về câu hỏi vừa được nêu, và chắc chắn cũng đã khiến chính ông phải suy nghĩ nhiều về mặt lịch sử khoa học. Tinh thần dũng cảm mang tính đạo đức liên quan tới cái gì? Các giấc mơ không bao giờ là chất phát, chúng luôn luôn xuất phát từ một sức tưởng tượng, ước vọng trung thực nhưng tàn bạo ở thời thơ ấu, mà nó được thực hiện một cách đầy kịch tính trong giấc mơ, thông qua tô đậm và dịch chuyển, sự tượng trưng về mặt hình ảnh và dàn dựng để làm sao cho hoàn toàn không thể nhận ra được nữa. Nếu như một ngoại lệ, giấc mơ thể hiện khá là không bị sai lệch với vấn đề mà trên thực tế đang đề cập tới, thì thường ra sẽ xuất hiện sự hãi hùng ghê gớm và giấc mơ bị ngắt, người chiêm bao tỉnh dậy. Lời tuyên bố của Fred về tinh thần dũng cảm của ông nhắc chúng ta nhớ tới việc tự phân tích của ông mà từ năm 1897 dựa trên các giấc mơ của chính mình. Ông đã thực hiện một cách có hệ thống những điều tự ông nhận thức được về mình mà khi đó ông đã thu thập được, làm cho chính bản thân ông bị chấn động đến tột cùng. Sau này thì những điều đó làm chấn động toàn bộ nền văn hóa phương Tây. Chúng đã mở rộng bức tranh của chúng ta ra thêm được cả toàn bộ khuôn viên của cái vô thức. Những niềm đam mê vô thức và các quá trình tư duy vô thức. Ở tâm điểm là sự phát sinh ra những niềm đam mê thời thơ ấu mà sau này được chúng ta biết tới là mặc cảm Ơ-díp mà Fred đã phải luận suy từ các giấc mơ của mình, cũng như các giấc mơ của các bệnh nhân của ông. Tình huống phát triển mang tính số mệnh này của mỗi đứa trẻ xét tới những ước vọng đặc biệt, ngoan cố nhất về tình yêu, tới sự ghen tuông, tính tị nạnh, căm thù tới mức muốn giết người, và những sự sợ hãi trả thù ghê gớm và nỗi dày vò đang mang nặng tội lỗi. Rõ ràng là cần tới sự dũng cảm vô biên để chịu đựng được nỗi sợ hãi, cái siêu tôi mà việc làm sai lệch giấc mơ được điều khiển từ đó, và chấp nhận cũng như thừa nhận cái thực tế nội tại của chính mình nào đó đã bộc lộ rõ rệt ra ở các giấc mơ. Và không như điều đã xảy ra từ hàng ngàn năm nay là phủ nhận nó hay không hề nghĩ tới tính hiệu lực chung của nó. Joseph Popper là người duy nhất độc lập với Fred, mà cũng đã đi được tới nguyên nhân của sự làm sai lệch giấc mơ, mà theo như sự cân nhắc của Fred, thì nó thực sự thể hiện vấn đề sâu sắc nhất và cũng phức tạp nhất của cuộc sống chiêm bao. Popper là kỹ sư, bạn thân của Ernst Mach và Albert Einstein, tác giả của nhiều tác phẩm triết học, xã hội học và giàu tính nhân văn và cải cách xã hội. Fred chưa bao giờ tiếp cận cá nhân ông, nhưng nhờ đọc các sách của ông mà đã đánh giá ông hết sức cao. Trong một cuốn truyện ngắn, Mơ mà như tỉnh, Popper đã giới thiệu về một người có tính cách kỳ quặc là không bao giờ chiêm bao điều gì vô lý, và đã kết hợp được tính cách này với sự rõ ràng của bản tính mình, lòng tốt của mình, tính trọng sự thật và công bằng làm một. Các giấc mơ của ông là dễ hiểu bởi vì cuộc sống của ông không chứa các xung đột về đạo đức và thẩm mỹ. Vậy là Fred đã tìm ra được rằng đặc trưng này đúng là mô tả chính bản thân Popper, và chính những nét đặc thù là cái mà đã tạo ra khả năng cho ông nhìn thấu những sự làm sai lệch giấc mơ với tư chất của chính nó. Một sự thỏa hiệp tâm linh của người chiêm bao. Kết quả của một sự thiếu trung thực mang tính cấu trúc của mâu thuẫn đã được nội tâm hóa giữa xã hội, cha mẹ và đứa trẻ, giữa tư duy và cảm xúc, giữa một sự kiểm duyệt ở nội tâm và cái bị dồn nén, hoặc nói cái cấp như khi đó Fred hay dùng, là giữa cái ý thức với cái vô thức, cái bị dồn nén. Giấc mơ che giấu cái ác bị dồn nén của chính bản thân người chiêm bao mà anh ta đồng thời bộc lộ ra và làm sai lệch đi để không ai nhận ra nó nữa. Sao cho người chiêm bao không bị khiếp sợ bởi chính mình, sẽ hãi hùng, cảm thấy khó ở tới mức không thể chịu được hay trở nên điên khùng. Fred nhận thực cho Popper rằng tính trọn vẹn của ông này làm cho người ta có thể nhận ra rằng ông đã thực hiện sự làm sai lệch giấc mơ bởi tinh thần sợ hãi. Người nào không cần tới sự kiểm duyệt như chẳng hạn Popper thì những giấc mơ của người đó sẽ là một ngôn ngữ hình ảnh không bị làm sai lệch. Và nếu khi khoa học nói với chúng ta rằng một con người hoàn toàn chẳng hề có sự độc ác và giả mạo và hoàn toàn không có một sự dồn nén nào vậy, là hoàn toàn không có hoặc không thể tồn tại được, thì như vậy chúng ta có thể đoán nhận rằng ở chừng mực mà một sự tiệm cận tới trạng thái lý tưởng này là có thể, thì điều này đã tìm ra được sự hiện thực hóa của nó ở chính ngay bản thân Popper. Rất hiếm khi thấy Fred nâng một người được ông tôn trọng lên cao tới mức đó. Có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút ở vấn đề lòng dũng cảm để hồi tưởng lại hoàn cảnh của cái người mà người đó có số phận và những sự dồn nén của mình, đang cố gắng hiểu những giấc mơ của mình. Nếu anh ta tuân thủ lời thỉnh cầu của Fred làm, với mỗi chi tiết của giấc mơ thì hãy để những ý nghĩ của mình ngao du mà không bị kiểm duyệt, và ứng xử một cách không có định kiến và lâu tới mức có thể mà không hề dùng tới các vũ khí của sự thuyết phục cho tới khi nó đã dùng. Cũng như sự bám chặt vào nguyên trạng, thì trước mắt anh ta sẽ mở ra những mối liên hệ mà chúng sẽ gây chấn động cho sự tự nhận thức của anh ta. Sớm hay muộn thì anh ta cũng sẽ nhận ra rằng bất cứ ai cũng đều sẽ gặp khó khăn nếu anh ta đơn độc lần mò tìm ra dấu vết. Và mặt khác thì sự gắn bó sẽ được duy trì bởi những ràng buộc trong tư duy, những bức tường khái niệm và những rào chắn co giãn, và do nỗi hãi hùng ghê gớm mà bình thường ai cũng phải có. Đó là nỗi sợ hãi trước những thay đổi mang tính đột biến cho cấu trúc của chính mình. Anh ta sẽ nhận ra rằng việc giải thích sẽ kéo theo những thay đổi như vậy, và sau đó, trước hết, nó cũng là một công việc thuộc phạm trù tinh thần đạo đức, tức là việc phải nhận lấy trách nhiệm đối với những phần của chính bản thân mình mà chúng đã được sự giải thích giấc mơ lột trần ra. Việc muốn nhận cái trách nhiệm này đã được Fred gọi là tinh thần dũng cảm mang tính đạo đức. Tinh thần dũng cảm bao gồm cả sự sẵn sàng chấp nhận nỗi lo sợ trở lại của điều bị dồn nén và những thay đổi về sự tự đánh giá chính mình. Khi Fred cho rằng chỉ nhờ tinh thần dũng cảm của chính ông thì ông mới có được lời giải cho sự làm sai lệch giấc mơ, thì ông đã coi thái độ này là có vị trí chính yếu để tự nhận thức. Tinh thần dũng cảm đồng nghĩa với sự độ lượng đối với những nội dung không ý thức được và khả năng phỏng đoán những nội dung đó. Lòng dũng cảm hay thậm chí cả tinh thần dũng cảm mang tính đạo đức không trở thành một khái niệm phân tâm học. Thay vào đó, người ta nói một cách khô khan và hơi vụng về một sự độ lượng đối với nỗi sợ hãi. Như vậy là người ta đã làm mất đi ý nghĩa tích cực chứa trong khái niệm lòng dũng cảm, chính là thái độ tích cực dù có lo sợ và dũng cảm lao vào nguy hiểm. Tuy nhiên thì trong phân tâm học, toàn bộ vấn đề liên quan tới và được tổng hợp lại trong khái niệm sự độ lượng đối với nỗi sợ hãi lại là tâm điểm, và nó được coi là thước đo cho năng sức trị liệu của cả nhà phân tâm học cũng như bệnh nhân. Yếu tố khác hàm chứa trong khái niệm tinh thần dũng cảm mang tính đạo đức là sự sẵn sàng nhận trách nhiệm về các mặt nhẫn tâm một cách ái kỷ và có tính phá hoại của nhân cách bản thân, tức là sự độ lượng đối với tội lỗi. Sẽ sống lại 20 năm sau trong lịch sử phân tâm học dưới một khái niệm hoàn toàn khác, đó là tình cảnh trầm uất. Sự độ lượng đối với nỗi sợ hãi và sống trong tình cảnh trầm uất mang hàm quý tộc trong sự đánh giá độ chính của con người lại hoàn toàn có xu hướng riêng cho khái niệm phân tâm học. Nó giảm bớt đi. Những người đồng thời đại với Freud không còn cách nào là phải quy chúng cho ông và chính ông, như mọi người đều thấy, phải tôn trọng sự thật này. Trong bài Một vài điểm bổ sung cho toàn bộ vấn đề giải thích giấc mơ năm 1925, Freud kiên quyết đi tìm lời giải cho câu hỏi rằng chúng ta phải nhận trách nhiệm về nội dung các giấc mơ của mình hay không? Và trả lời sau một hồi nỗ lực làm cho sáng tỏ rằng một cách hợp lý nhất thì chúng ta chỉ có thể quy vấn đề này về những ý nghĩa tiềm ẩn trong giấc mơ. Dĩ nhiên là người ta phải giữ thái độ có trách nhiệm với những cảm xúc độc ác trong chiêm bao của mình. Nếu không thì người ta phải làm gì với chúng? Nếu nội dung giấc mơ được hiểu đúng, không phải là ý nghĩ nảy sinh bất chợt của những thần linh xa lạ, thì nó vẫn là một phần bản thể của mình. Phần tiếp theo cho những điều ông trình bày về vấn đề này đặc biệt đặc trưng cho ông cũng như cho cuộc thảo luận vào những năm 20 của thế kỷ này. Với bệnh ái kỷ thuộc đạo đức học của con người thì phải thấy là đủ nếu trên thực tế của sự làm sai lệch giấc mơ, trong các giấc mơ chứa sợ hãi và các giấc mơ chứa sự trừng phạt, nó nhận được sự minh chứng cho sự tồn tại và sức mạnh của bản chất độc ác của nó. Ai mà không bằng lòng với điều đó, muốn tốt hơn như mình đã được tạo hóa sinh ra, hãy thử làm cái việc là trong đời, liệu hắn có thể vươn xa hơn đến sự giả nhân giả nghĩa hay đến sự ức chế hay không?